Ở trong cái phần câu gốc của chúng ta, Ê-phê-sô đoạn 4 câu 13. Ê-phê-sô đoạn 4 câu 13: cho đến chừng chúng ta thảy đều hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết con Đức Chúa Trời, mà nên bậc thành nhân từ tầm thước vóc dạc trọn vẹn của Đấng Christ. Chúng ta hướng lòng về Chúa cầu nguyện. Lạy Cha yêu chúng con, tạ ơn Chúa buổi sáng hôm nay lời của Chúa đến với chúng con, lời Chúa ngày xưa cũng như lời Chúa cho chúng con sáng nay. Xin Chúa giúp cho con thấu hiểu tình yêu của Chúa, sự ao ước, sự khao khát Chúa ở trong chúng con trở nên tầm thước vóc dạc của Chúa như thế nào. Xin Chúa khích lệ, xin Chúa che phủ chúng con bên trong bên ngoài. Bây giờ này lời Chúa được ban ra và chúng con với tấm lòng khiêm nhu và lắng nghe lời của Chúa, chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Một lần nữa xin thân ái kính chào toàn thể hội thánh trong tình yêu của Chúa. John Carlos Otis trong cái quyển sách Living with Jesus Today, ông đã mô tả cái điều mà ông gọi là tình trạng con trẻ vĩnh viễn của người tin Chúa.
Greetings my brothers and my sisters. The author Juan Carlos Ortiz in his book Living with Jesus Today describes what he calls the eternal babyhood of the believer.
Ông nhận xét rằng nhiều cơ đốc nhân vẫn còn non nớt thuộc linh, dù đã nhiều năm nghe lời của Đức Chúa Trời. Vì vậy, có khi mà hội thánh nó giống như là bệnh viện hơn là một đạo quân của Chúa.
He observed that many Christians remain spiritually immature even after years of hearing God's word, and as a result, the church can look more like a hospital for the wounded rather than an army equipped for God's mission.
Rồi đáng buồn hơn, mình lại tự dối mình khi mình đem những cái nguyên tắc của thế gian vào hội thánh để trở thành một nơi nó làm cho vừa lòng, làm dễ chịu, làm vui vẻ. Và khi số người gia tăng, chúng ta lại tầm tưởng rằng hội thánh đang phát triển. Nhưng đông hơn không có nghĩa là khỏe mạnh hơn.
Sadly, we deceive ourselves by bringing the world's values into the church, turning it into a place focused on pleasing and entertaining people. When attendance increases, we assume that the church is thriving, but greater numbers does not always mean healthier.
Bởi vì mục đích của Chúa không chỉ làm đầy hội thánh, nhưng mục đích của Chúa là biến đổi người tin nên giống Đấng Christ. Cho nên qua Ê-phê-sô đoạn 4 từ câu 11 đến 16 mở cho thấy Chúa ban cho hội thánh những người lãnh đạo để trang bị hầu cho mỗi tín hữu được lớn lên đến sự đầy trọn của Đấng Christ.
God's decree is not merely to fill churches but to transform believers into the image of Jesus Christ. In Ephesians chapter 4 verses 11 through 16, we see that Christ gives leaders to equip his people for ministry so that every believer may grow and reach the fullness of Christ.
Cho nên cái điều này nó dẫn đến chúng ta đến hai câu hỏi quan trọng sáng nay. Thứ nhất, hội thánh trưởng thành bằng cách nào? Và thứ hai, hội thánh trưởng thành được bày tỏ ra sao? Cho nên chúng ta sẽ suy gẫm ý thứ nhất, hội thánh trưởng thành bằng cách nào?
So this leads us to two important questions. First, how does the church grow in maturity? Secondly, what does a mature church look like? Let's take a look at the first question. How does the church grow in maturity?
Chúng ta sẽ bắt đầu ở cái câu 13. Cho đến chừng chúng ta thảy đều nên bậc thành nhân được tầm thước vóc dạng trọn vẹn của Đấng Christ.
Let's take a look at verse 13. Until we all attain to the unity of the faith and of the full knowledge of the Son of God, to a mature man, to the measure of the stature which belongs to the fullness of Christ.
Các bạn thân mến, đọc cái câu này thành thật mà nói mình không có phải là dễ hiểu. Nó mở ra cho chúng ta một cái câu hỏi quan trọng là được tầm thước vóc dạc trọn vẹn của Đấng Christ có nghĩa là gì? Và làm sao mà chúng ta có thể đạt được cái mức độ trưởng thành đó?
Brothers and sisters, when we read this verse, it doesn't seem easy to fully understand it. It raises an important question. What does it mean to attain to the whole measure of the fullness of Christ? And how can we grow toward such maturity?
Bởi vì rõ ràng là lớn lên trong đấng Christ nó không xảy ra qua một đêm. Quý vị, nó cũng không chỉ đơn giản là mình tham dự buổi nhóm mỗi tuần một lần. Trong khi đó, đấng Christ lại kêu gọi chúng ta bước vào một đời sống liên tục tăng trưởng thân thông công và vâng phục Chúa.
Because growing in Christ is not something that happens overnight, nor does it happen simply by attending worship service once a week. Throughout all of this, Christ is calling us to a life of continual growth, deeper fellowship, and faithful obedience.
Bây giờ suy nghĩ với tôi mà xem. 2 tiếng mỗi Chúa Nhật cộng lại, nó chỉ khoảng 4 ngày của một năm. Quý vị có thấy không? Có nghe không? Chúa như đang gõ, Chúa như đang chờ, Chúa như mong chúng ta gặp Ngài qua những lớp trường Chúa Nhật, qua những lớp cầu nguyện ở giữa tuần, hoặc những buổi thông công biết bao.
Think about this. 2 hours every Sunday only adds up to about 4 days per year. Yet despite this, do you hear the Lord's calling to you, inviting and commanding you to draw closer to Him through His word, prayer, and fellowship with His people?
Nhưng đồng thời lại có một cái câu hỏi khác. Làm sao mà những cái con người tầm thường này lại có thể tăng trưởng đến cái chỗ tầm vóc của sự đầy tròn của Đấng Christ? Và liệu chúng ta có thể đạt đến mức đó trong cái đời này không?
But you may be asking yourself another question. That is, how can an ordinary person like me ever grow toward the fullness of Christ? And will I ever attain it in this present life?
Không, chắc chắn là không. Bao lâu chúng ta còn sống trong cái thế giới sa ngã này, bấy nhiêu đấy, chúng ta vẫn còn phải chiến đấu với tội lỗi, với yếu đuối, và với những cái giới hạn của riêng mình.
Absolutely not. Because as long as we live in this fallen world, we will continue to struggle with sin, weakness, and human limitations.
Trở lại cái phần kinh thánh chúng ta xem đáng có chú ý ở cái chỗ. Phao-lô không có bắt đầu bằng hãy cố gắng hơn đi, hãy làm nhiều hơn đi, hay là nỗ lực thuộc hình hơn đi. Thay vào đó, ông bắt đầu với điều Đấng Christ đã làm.
What is interesting is that Paul does not begin by telling us to try harder, do more, strive to be more spiritual. Rather, he starts with Christ himself and with what he has done.
Câu 11 chúng ta chú ý bắt đầu với chính Ngài đã ban. Chính Đấng Christ phục sinh và được tôn cao là Đấng xây dựng hội thánh, và Ngài làm điều đó qua các sứ đồ, qua các tiên tri, qua người giảng tin lành, qua mục sư và giáo sư.
Verse 11 begins with the words, He himself gave. The risen and exalted Christ is the one who builds the church. He does this through apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers.
Có một mục sư, ông kể một cái câu chuyện về một cái cô gái trẻ muốn vào trường đại học. Khi cô đọc cái câu hỏi trong cái đơn xin nhập học, cái câu hỏi như thế này nè, bạn có phải là một người lãnh đạo không? Thì cô cảm thấy rất là lo lắng.
A pastor once told me a story about a young woman applying for college when she read one of the questions on the application which asked, Are you a leader? She became concerned.
Với câu hỏi bạn có phải là một người lãnh đạo không thì cô thành thật trả lời là không. Có vẻ xung cô ký cô gửi đến đi mà cô chẳng có mong gì là tốt đẹp cả.
So to that question, Are you a leader? She had to be honest and she wrote down, No. Then submitted her application and then expected the worst.
Nhưng mà thật là bất ngờ. Cô nhận được thư. Trong thư ghi rằng năm nay trường của chúng tôi sẽ có 1,452 người lãnh đạo mới. Chúng tôi nhận bạn vì họ ít cần ít nhất là một người theo.
To her surprise, she received a letter saying the college had accepted her and it read, This year our college will have 1,452 new leaders. You have been accepted because we need at least one follower.
Quý vị, hội thánh khỏe mạnh cần cả những người lãnh đạo và những người theo một cách trung tín.
Faith, brothers and sisters, a healthy church needs both faithful leaders as well as faithful followers.
Cùng lúc chúng ta được kêu gọi để tôn trọng, chúng ta được kêu gọi để nâng đỡ, để cộng tác với những người Chúa đặt để trong cái vai trò lãnh đạo. Họ không có trọn vẹn, nhưng Đức Chúa Trời thường dùng những người thiếu sót để hoàn thành cái mục đích trọn vẹn hoàn hảo của Đức Chúa Trời.
At the same time, we are called to respect, support, and cooperate with those whom God has placed in leadership. They are not perfect, to be sure, but God uses imperfect people to accomplish His perfect purposes.
Và qua họ thì mỗi tín hữu được trang bị, phục vụ, tăng trưởng. Và khi mỗi người trung tín sử dụng ân tứ Chúa ban, toàn thân thể của Đấng Christ sẽ được gây dựng theo ý muốn của Chúa.
Leaders can help true believers be equipped to serve and to grow. Each person faithfully uses the gifts which God has given to him so that the whole body of Christ is built up according to his will.
Và rồi trong Ephesians đoạn 4 câu 13 cho chúng ta biết ba điều sẽ xảy ra. Thứ nhất, chúng ta sẽ được lớn lên trong sự hiệp một của đức tin.
When this happens, Ephesians chapter 4 verse 13 gives us three results of the spiritual maturity. First, we grow in the unity of the faith.
Và thứ hai, chúng ta càng ngày sẽ càng hiểu biết con Đức Chúa Trời một cách sâu nhiệm hơn. Đây nó không phải là biết thêm nhiều về Chúa Giêsu, nhưng yêu mến, kính sợ và nên giống Ngài hơn khi chúng ta bước đi với Chúa mỗi ngày.
Secondly, we attain a deeper knowledge of the Son of God. This is not merely knowing more about Jesus, but loving, revering, and becoming more like Him as we walk with Him.
Và điều thứ ba, đẹp đẽ nhất. Cùng nhau chúng ta sẽ được tăng trưởng hướng đến cái tầm thước vóc dạng trọn vẹn của Đấng Christ.
And third, most beautifully, we grow together toward the whole measure of the stature which belongs to the fullness of Christ.
Có một cái chi tiết rất quan trọng ở đây quý vị. Phao-lô không có nói cho đến khi một vài người trong anh em trưởng thành. Ông không nói như vậy. Ông nói thế nào? Cho đến khi tất cả chúng ta đều đạt đến đây. Cho nên không chỉ là mục tiêu của cá nhân mà là mục tiêu của toàn hội thánh chúng ta.
Notice important detail. Paul does not say until some of you become mature. Rather, he says until we all attain spiritual maturity. That is, spiritual maturity is not only an individual goal, it is the goal of the entire church.
Tôi xin phép được nhắc lại. Đạt đến sự đầy tròn của Đấng Christ là mục tiêu của cả hội thánh, vừa theo đuổi trong hiện tại, vừa là niềm hy vọng sẽ được hoàn tất trong tương lai.
Pay attention to this again. We must all attain the full knowledge to the fullness of Christ. This is the goal which the entire church is called to pursue right now with the hope that one day it will be fully realized in the future.
Và trong ngày Chúa Giêsu trở lại, hội thánh sẽ thật sự trở nên vinh hiển, thánh sạch, phản chiếu trọn vẹn hình ảnh của Đức Christ. Có đẹp đẽ không chứ?
On that day, Jesus will return and the church will truly become glorious, holy, and perfectly reflecting the image of Christ. Isn't that beautiful?
Vì vậy cho nên, nhờ ơn Chúa, đừng có nản lòng khi mình chưa đạt tới và cũng đừng bằng lòng ở cái chỗ mình đang đứng. Hãy tiếp tục lớn lên trong Đức Christ.
Therefore, by God's grace, do not lose heart and do not be content with where you are right now spiritually. Keep growing in Christ.
Và cái câu hỏi không có phải là tôi đã đạt đến chưa, nhưng phải là tôi có đang tăng trưởng, tôi đang có giúp phần hội thánh tăng trưởng đến tầm vóc đầy trọn của Đấng Christ hay không.
The question we should be asking ourselves every day is not have I arrived. Instead, the question we should be asking ourselves is, am I currently right now growing? Am I helping the church to grow toward the fullness of Christ?
Dẫn chúng ta đến ý thứ hai, hội thánh trưởng thành được bày tỏ ra sao?
This leads us to the second question, what does a mature church look like?
Cái câu chuyện này có lẽ như người lớn tuổi chúng ta có thể nghe rồi, nhưng các bạn trẻ cũng cần nên nghe. Làm thế nào một nhà thờ đột nhiên biến mất? Vào tháng 7 năm 2008 thì nhà thờ chính thống giáo 200 năm tuổi ở một ngôi làng phía đông bắc Moscow vẫn còn đứng, nhưng chỉ vài tháng sau nó biến mất.
So this is a story that the young ones here may not remember and the elder people may, but I will repeat it anyways. And it serves to illustrate the question, how can a church all of a sudden disappear? In July of 2008, a 200-year-old Russian Orthodox church in a village just northeast of Moscow was still standing. But just months later, it was gone, disappeared.
Các nhân viên họ dự định là mở cửa lại cửa nhà thờ, nhưng đến nơi thì không còn thấy gì cả. Tòa nhà đã bị dân các làng lân cận tháo gỡ từng viên gạch rồi đem bán với một cái giá chỉ có vài sen một viên.
The officials planned to reopen it, but when they got there, they found nothing because the building had been dismantled brick by brick and sold by the local villagers nearby and sold for only a few cents per brick.
Phải Đức Chúa Trời xây hội thánh, Đức Chúa Jesus xây hội thánh của Ngài. Và nếu cửa âm phủ không thể thắng, thì Satan nó sẽ làm tất cả những gì có thể để suy yếu nhà Chúa từng người một.
Indeed, Jesus is building his church. And though the gates of Hades will not overcome it, Satan will do everything in his power to weaken members of the church one by one.
Quý vị, Đức Chúa Trời không chỉ làm đầy nhà thờ. Ngài muốn hội thánh tăng trưởng, nhưng mà cách nào đây?
Brothers and sisters, God is not just filling a building. He wants a mature church, but how?
Ephesians đoạn 4 câu 16, ấy nhờ Ngài mà cả thân thể ràng buộc vững bền bởi những cây lắc léo.
Ephesians chapter 4 verse 16 reads, from whom the whole body being joined and held together by what every joint supplies.
Cái thân thể ở đây chúng ta biết là hội thánh mà phải không? Nhưng mà ràng buộc vững bền thì ai ràng buộc? Chính Chúa Giêsu. Còn những cái lắc léo khiến các phần giao thông với nhau là ai? Là mỗi chúng ta, mỗi tín hữu.
Hopefully here everyone knows the image of the church or the body, that is the church it refers to here. And who is the one who holds it together? That would be Jesus Christ. Then who are what every joint supplies that connects the body? That is every individual believer.
Vậy thì ra khỏi cái chữ đầu tiên là cái chữ nhờ Ngài. Ra khỏi Chúa Giêsu là đầu hội thánh thì với bao nhiêu con người này, với bao nhiêu cái lắc léo này chẳng phải sẽ là sụp đổ sao?
So then apart from him, that is apart from Jesus Christ, the head, wouldn't the church with all its people and complexities and joints simply fall apart?
Bây giờ Chúa ràng buộc vững bền chúng ta như với nhau như thế nào?
Now, how does the Lord hold us together in one body?
Chúng ta trở lại câu 16b, khiến các phần giao thông với nhau tùy lượng sức mạnh của từng phần, làm cho thân thể lớn lên và tự gây dựng trong sự yêu thương.
Let's return to verse 16. From whom the whole body being joined and held together by what every joint supplies, according to the properly measured working of each individual part, causes the growth of the body for the building up of itself in love.
Thành thử ra, mỗi người trong hội thánh của chúng ta là một phần trong cái công trình của Chúa. Nó như là một ngôi nhà. Ngôi nhà thì có gạch, có gỗ, thì chỉ có người thợ xây mới biết tôi cần đặt được ở vị trí thích hợp nào để hoàn thành mục đích của Ngài.
Every person in the church is a part of God's work. Like a house built with bricks and wood, only the master builder knows where each one of us belongs so that his purposes may be accomplished.
Nhưng mà để được đặt vào cái đúng vị trí á, để có thể kết nối hòa hợp với những phần khác, Chúa phải uốn, Chúa phải cắt, Chúa phải đục bỏ những cái thừa thãi, những góc cạnh, những cái cứng cỏi trong tôi. Và hẳn nhiên mà khi mà cắt vậy thì không có gì là thích thú cả.
However, much like a stone needs to be carved and altered and shaved down and sanded in order that it can slide into its proper place in the building, so too must God shape, cut, remove and shave off our rough edges and craft us in order for us to fit in our proper place in the church. And to be sure, this process is not always comfortable.
Nhưng mà suy nghĩ đi. Nếu Chúa là đường đi, nếu Chúa là lẽ thật, nếu Chúa là sự sống, thì ra khỏi Ngài tôi sẽ đi đâu? Ồ, được ràng buộc trong thân thể của Chúa thì là bao nhiêu cái chuyện đẹp nó sẽ xảy ra. Qua đó, mỗi chúng ta sẽ cùng nhau lớn lên, đạt đến tầm thước vóc dạng trọn vẹn của Đấng Christ.
Think of this. If Christ is the way, the truth, and the life, where else can I go apart from Him? Oh, how beautiful it is to be joined to His body. Through this, we can grow into the full measure of Christ.
Vậy thì sao? Tôi phải làm gì?
So, what should we do?
Ở bên ngoài kia quý vị, người ta chỉ chọn cái vui cần cái buồn thì người ta bỏ. Trong hội thánh của Chúa, nó sẽ có cả những cái vui, nó có cả những cái buồn, nhưng mà đằng sau những chuyện vui buồn nó có mặt của Chúa. Cho nên trong mọi hoàn cảnh làm gì? Nương cậy và bám chặt lấy Chúa.
Out there, the world seeks joy and avoids sorrow. But in God's house, we experience God's blessing in both joy and sorrow. Therefore, in every season of life, trust and cling to the Lord.
Sẽ có những ngày lòng mình nó tái tê, lòng mình nó hát không nổi, cầu nguyện không nổi. Nhưng Chúa kéo chúng ta đến đây, chúng ta nghe hát, chúng ta nghe cầu nguyện, chúng ta nghe lời Chúa cũng ấm lòng chứ phải không? Cho nên hãy cầm giữ và chớ bỏ qua sự nhóm lại.
Brothers and sisters, there will be days when our hearts are broken, when we cannot sing or even pray. Yet God draws us together through worship, prayer, and to His Word to warm and strengthen us. So therefore, let us not forsake the assembling together.
Bởi vì ý định của Đức Chúa Trời không chỉ làm đầy nhà thờ mà hội thánh được tăng trưởng.
For God's design is not only a bigger church, but even more importantly, He wants a mature church.
Cho nên bất kể hoàn cảnh nào trong đời sống mang lại, chúng ta sẽ nhận với đức tin Chúa không hề sai lầm. Chúng ta sẽ đi trong đó. Xin Chúa bồng ấm con qua cái mỗi gian nan và thử thách.
So whatever happens in life, receive it by faith, knowing that God never makes mistakes. Keep walking with Him, trusting that He will carry us through every trial.
Chúa không chỉ cứu chúng ta khỏi tội lỗi, Ngài còn xây dựng chúng ta thành một thân thể tầm thước vóc dạng trọn vẹn phản chiếu hình ảnh của chính Ngài.
God did not only save us from sin, He is also building us up into a mature body that reflects Christ Himself.
Bởi vì Đấng Christ là tất cả trong tất cả. Ngài là đầu của hội thánh, là nguồn sống của chúng ta và là đấng làm cho hội thánh đạt đến sự trọn vẹn của Ngài.
Because Christ is all in all. He's the head of the church, the source of life, the one who brings the church into His fullness.
Cho nên nguyện Chúa ban cho chúng ta không bỏ qua những món quà ân tứ quý giá mà Chúa ban, nhưng biết trung tín, đứng đúng vị trí Chúa đặt để trong thân thể của Ngài, hầu cho hội thánh Ngài được gây dựng.
May we never neglect this precious gift that God has given us. Rather, may we faithfully take our place in the body of Christ so that His church may be built up in love.
Nhờ ơn Chúa, sống mỗi ngày trong sự nhận biết rằng tôi thuộc về Đấng Christ, tôi thuộc về thân thể của Ngài và tôi được kêu gọi để trở nên giống Ngài.
So therefore, by God's grace, may we live each day holding on to these truths. I belong to Christ. I belong to the body. And I am called to be like Him.
Nguyện Chúa ban ơn trên chúng ta qua lời của Ngài. Xin ta hướng lòng về Chúa cầu nguyện.
May God bless us through His word. Let us pray.
Để cha yêu dấu của chúng con, tạ ơn Chúa về tình yêu của Ngài. Vì sự dạy dỗ của Ngài, Ngài cứu chúng con không chỉ để chúng con được cứu, nhưng Ngài muốn cho chúng con trưởng thành hơn, mỗi ngày trở nên giống Chúa. Và Chúa ơi, chúng con nhận biết sự yếu kém của mình, chúng con nhận biết sự thiếu sót của mình. Lạy Chúa, xin giữ chúng con trong hội thánh của Ngài, xin giữ chúng con trong chính Ngài, giúp cho chúng con lớn lên trong sự chăm sóc của Chúa, để mỗi ngày chúng con trở nên giống Chúa. Và mục đích của cuối cùng của chúng con, đến ngày khi Chúa trở lại, chúng con sẽ được trọn vẹn như Chúa của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen.